Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm 38, lễ Phật hiện quang, tập 447. Chủ giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lambeter, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 27 tháng 5 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang thứ 998, dòng thứ ba từ trên xuống. Khoa này nói, như nước tràn đầy. Mời xem kinh văn. Như thủy kiếp tràn đầy thế giới, trong đó vạn vật chìm đắm chẳng hiện, mênh mông bát ngát, chỉ thấy nước lớn. Chú giải của Niệm Lão. Giảng rõ cho chúng ta. Phần dưới chính là mấy câu kinh văn vừa đọc. Là dùng thủy kiếp làm ví dụ. Thủy kiếp là chỉ một trong tam tai. Trong kinh Phật có nói điều này, hơn nữa còn nói rất nhiều. Trong các kinh luận Đại Thừa có, kinh luận Tiểu Thừa cũng nói. Tam tai chỉ đại thủy tai trong thời hoại kiếp. Nước ngầm thi nhau sôi trào. Mưa lớn như trục xe. Từ trời nhị thiền trở xuống đều bị nhấn chìm phá hoại. Kinh Phật nói cho chúng ta về đại tam tai. Thứ nhất là hỏa tai, thứ hai là thủy tai, thứ ba là phong tai. Hỏa tai có thể đốt đến cõi trời sơ thiền. Thủy tai nhận chìm đến cõi trời nhị thiền. phong tai, sẽ thổi hư hoại cõi trời tam thiền. Trời tứ thiền không có tai nạn. Nên, trời tứ thiền gọi là phước thiên, có phước báo. Đến được cõi tứ thiền. Vậy chúng ta biết, tứ thiền là nơi tu hành của Bậc Thánh Tam Quả Tiểu Thừa. Sau khi chứng đắc tứ quả, thì siêu vượt rồi. Luân hồi lục đạo lấy đây làm giới hạn. Siêu vượt lục đạo luân hồi mới tính là tu hành có thành tựu. Mặc dù không phải là đại thành tựu. Đại thành tựu chính là vượt thoát tam giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vượt thoát tam giới. Vượt thoát luân hồi đã là cực kỳ khó khăn rồi. Dưới đây giải thích cho chúng ta chữ mênh mông là chỉ nước lớn này không có bờ bến, là một biển nước lớn, nhìn không thấy bờ bến. Không bờ, không bến. Bát ngát là dáng vẻ nước lớn không bờ bến. Câu kinh văn này có thể tham khảo bài Tây Chinh Phú của Phan Nhạc trong Văn Tuyển. Lại có hồ Côn Minh. Trong hồ ấy, mặt hồ thì mênh mông bát ngát, rộng lớn tràn đầy, bao la như sông Ngân Hà. Sông Ngân Hà, hoặc nói là sông Hoàng Hà, sông Hán Thủy. Đây là những sông lớn. Trong bài Tây Chinh Phú nói đến là hồ Côn Minh. Bản đường dịch nói, ví như nước lũ lớn tràn đầy mặt đất, rừng cây, núi sông đều chìm chẳng hiện, chỉ có nước lớn. Trong bản đường dịch cũng có đoạn này, nói rõ Phật nói kinh. Đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ nhiều lần tuyên giảng. Truyền đến Trung Quốc cũng có mấy bản không giống nhau. Trong mấy bản này đều có Phật nói về tai nạn nghiêm trọng này. Chúng sinh thế giới ta bà rất khó tránh khỏi. Tai nạn hình thành thế nào? Thủy tai do tâm tham. Hỏa tai do sân hận. Phong tai do ngu si. Tham sân si. Tham sân si đạt đến mức độ nhất định sẽ cảm thành tam tai. Hiện nay chúng ta đang sống trên địa cầu. Nhân loại có hơn 7 tỷ người. Trong số hơn 7 tỷ người này, có mấy ai không có tham sân si. Đại khái một người cũng không tìm thấy. Chỉ là tham sân si có mức độ khác nhau. Có người cực kỳ nghiêm trọng, có người nhẹ hơn một chút. Người khá nghiêm trọng, cảm thành tai nạn nghiêm trọng. Hỏa tai, núi lửa phun trào, thuộc loại này. Thủy tai, do tâm tham cảm thành, giống như sóng thần. Chúng ta có thể hiểu được phong tai, trên địa cầu có lốc xoáy, những tai nạn này trước đây có tương đối ít, hiện nay rất thường xuyên. Không biết lúc nào xảy ra. Tuy có quan sát dự báo khoa học, cũng khó được các nhà khoa học dò đoán chính xác, nên vẫn sẽ gây ra tai nạn nghiêm trọng. Những tai nạn này có thể giảm nhẹ không? Rất khó. Tại sao? Người trên địa cầu tạo nhân. Nhân này chính là tham sân si. Nếu đoạn hết tham sân si, không còn nữa, thì tam tai này sẽ không có. Tam tai là do tham sân si cảm thành. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Người tam độc phiền não mỏng nhẹ có phước. Những tai nạn này họ ít gặp phải. Người tham sân si nghiêm trọng, họ sẽ thường xuyên gặp phải. Nhân quả báo ứng không sai chút nào. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Đây là đem ví dụ và sự thật về tam tai, tức là đại tam tai hợp lại. Chúng ta xem. Đức Phật kia quang minh cũng lại như thế. Hàng thanh văn Bồ Tát, tất cả quang minh đều ẩn khuất hết, chỉ thấy Phật quang sáng chói rực rỡ. Nước lớn ở đây là ví cho Phật quang. Rừng cây, vạn vật, những thứ này là ví cho quang minh của thanh văn Bồ Tát. Nước lớn là ví cho quang minh của Phật A-di-đà, ví như ánh sao. Khi trăng sáng, trời quang, trăng rất sáng. nên trăng sáng sao thưa. Ánh sao bị lu mờ, không thấy nữa. Nên nói đều ẩn khuất hết, chỉ thấy Phật quang sáng chói rực rỡ. Đây là kinh văn, sáng chỉ sáng tỏ, chói chỉ chiếu sáng, rõ chỉ rõ ràng, rỡ chỉ hiển lộ rực rỡ, đều là hình dung, hình ảnh lửa cháy mạnh. Cũng tức là màu đỏ tươi sáng rực rỡ. Chỉ thấy Phật quang. Cảm ứng khó được nhất. Là năm câu kinh văn dưới đây. Tứ chúng trong pháp hội này, Thiên Long Bát Bộ, người và phi nhân đều thấy thế giới cực lạc, các thứ trang nghiêm. Những lời phía trước là phụ trợ, chủ yếu là câu này. Thấy được thế giới cực lạc, y báo, chánh báo trang nghiêm. Pháp hội này là hội giảng kinh Vô Lượng Thọ của Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế. Trong hội này có tứ chúng đệ tử. Chú giải của Niệm Lão nói rất hay, chúng đại tỳ kheo 12.000 người, tỳ kheo ni 500 người, nam cư sĩ tại gia 7.000 người, nữ cư sĩ 500 người. Những người này, đây là tứ chúng đệ tử. Còn thêm, Phổ Hiền, Văn Thù, Di Lặc, 16 vị chánh sĩ, hàng Bồ Tát, Đẳng Giác Tại Gia, công phu tu hành của các ngài cùng cấp bậc với Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc, nhưng những vị Bồ Tát kia là xuất gia. 16 vị chánh sĩ này là cư sĩ tại gia, nói rõ cư sĩ tại gia tu hành công phu, không khác gì Bồ Tát Đẳng Giác. Còn có vô lượng vô biên tất cả Bồ Tát trong hiền kiếp, từ Đẳng Giác trở xuống, thập địa, thập hạnh, thập hồi hướng. Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta 51 địa vị Bồ Tát. Từ thấp nhất là sơ tín, tiếp là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. 50 địa vị này, trên nữa là đẳng giác, nên tổng cộng 51 địa vị, lên nữa là thành Phật, chứng được viên mãn rốt ráo. Những đồng tu học Phật, dù tại gia xuất gia, đều hướng tới các địa vị Bồ Tát. Địa vị phân chia thế nào? Phân từ đâu? Từ đoạn phiền não. Bồ Tát Tam Hiền, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng gọi là Tam Hiền. Các ngài đoạn phiền não, đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não. lên trên là Bồ Tát Địa Thượng. Phá vô minh phiền não. Gọi là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Những vị pháp thân Bồ Tát này, các ngài ở cõi thật báo trang nghiêm độ. Bồ Tát Tam Hiền ở cõi phương tiện hữu dư độ cũng là tịnh độ. Bồ Tát Thập Tính cùng chúng ta là cõi đồng cư độ. Chúng ta là phàm phu, các ngài là bậc thánh. Phàm thánh ở chung. Phần giải thích dưới đây rất dễ hiểu. Quang minh của Phật, quang minh chiếu khắp. Quang minh của hàng thanh văn, Bồ Tát, cho đến Bồ Tát Đẳng Giác, đều không rực rỡ, không hiển lộ. Tại sao bị Phật quang áp chế? Phật quang quá sáng. Đức Thế Tôn dùng những ngôn ngữ này để hình dung Phật A-di-đà phóng quang, khiến quang minh của những hàng thanh văn duyên giác này đều không hiển lộ. Đây là thấy Phật. Dưới đây nói cho chúng ta về hoàn cảnh y báo. Tức thế giới cực lạc. Mời xem kinh văn. Chúng hội bốn chúng này, thiên long, tám bộ, người cùng chẳng phải người, đều thấy thế giới cực lạc, các thứ trang nghiêm. Ở đây, câu quan trọng nhất chính là chúng ta đọc được. Nó là sự thật. Nó là thật, không phải ngụ ngôn, không phải giả thiết, không phải tưởng tượng. Chúng ta liền được lợi ích. Quyết định không thể nghi ngờ. Chúng ta hy vọng trong đời này có thể vãng sinh thế giới cực lạc, có thể thân cận Phật A-di-đà. Điều kiện vãng sinh thế giới cực lạc chỉ có ba. Thứ nhất là tín. Thứ hai là nguyện. Thứ ba là niệm Phật. Những lời trong kinh nói từng chữ từng câu đều là sự thật. Phải tin. Chúng ta liền đủ điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, tôi muốn đi. Rất muốn đi. Tâm vãng sinh thế giới cực lạc rất thiết tha, mà nhất định phải đi. Chỗ này với Phật A-di-đà không thể nói lời khách sáo, quyết định phải đi. Có thể vãng sinh hay không? Chính ở hai điều kiện này, bạn có đủ hay không? Đủ thì bạn có điều kiện vãng sinh thế giới cực lạc. Thứ ba là niệm Phật, chân tín, thiết nguyện. câu Phật hiệu này liền có sức mạnh. Câu Phật hiệu này là tín hiệu liên lạc với Phật A-di-đà. Chúng ta niệm ở đây, bên kia liền nhận được. Cho nên, niệm Phật không sợ nhiều. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ lúc cuối đời bị bệnh, khoảng nửa năm, mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu. Nên Ngài có thể tự tại vãng sinh. Phật hiệu không sợ nhiều càng tốt. Niệm ra tiếng hay niệm thầm không quan trọng. Phật hiệu từ tín tâm thanh tịnh, nguyện tâm thanh tịnh, lưu xuất ra. Từng chữ từng câu đều tương ứng với Phật A-di-đà. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc này. Vãng sinh thế giới cực lạc bằng với viên mãn thành Phật. Điểm này nhất định phải hiểu. Sinh đến thế giới cực lạc, lợi ích thứ nhất, thọ mạng vô lượng. Chúng ta ở chỗ này thọ mạng rất hữu hạn. Người 70-80 tuổi không nhiều. Trước 50-60 tuổi qua đời không ít. Nhất định phải có cảnh giác cao độ. Bằng không, đời này sẽ bỏ lỡ. Cái gì bỏ lỡ cũng được. Hy vọng tín nguyện trì danh này không thể bỏ lỡ. Chỉ cần nắm được điều này, mọi người ai cũng có phần. Đến thế giới cực lạc. Phật A-di-đà vì bạn giảng kinh thuyết pháp. Bạn cùng Phật A-di-đà giống nhau. Có thể phân vô lượng vô biên thân. Chúng ta người muốn phân thân, không có cách nào. Không có phương pháp nào để phân thân. Có thể phân thân vô lượng vô biên. Phân vô lượng vô số thân để làm gì? Phật A-di-đà phân thân là đến 10 phương thế giới, tiếp dẫn người niệm Phật vãng sanh. Thọ mạng của họ hết, Phật đến tiếp dẫn họ. Là phân thân đi. Bản thân vẫn ở thế giới cực lạc. Như bất động. Phân thân khắp pháp giới. Khó được hơn. Chúng ta vãng sinh đến thế giới cực lạc. Thấy Phật A-di-đà. Liền được 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Trong 48 nguyện. Có phân thân, có biến hóa, thần thông, năng lực, giống như Phật A-di-đà. Những người này phân thân để làm gì? Họ phân thân đến 10 phương thế giới. Lễ bái chư Phật. 10 phương vô lượng vô biên chư Phật cõi nước. Họ là vô lượng vô biên thân. Đến 10 phương thế giới lễ bái chư Phật. Lễ bái chư Phật là tu phước báo lớn. Đồng thời, nghe chư Phật giảng kinh thuyết pháp, khai mở trí tuệ. Thế giới là đạo tràng học Phật. Chư Phật là thầy hướng dẫn chúng ta học Phật. Bạn nói xem khó được thay. Chỉ người thế giới cực lạc mới gặp được, mới thỏa nguyện. Tại sao? Do 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trì, khiến bạn không có chướng ngại nào. Chúng hội bốn chúng đệ tử này Đại Tỳ Kheo 12,000 người, Tỳ Kheo Ni 500 người, Thanh Tín Sĩ, Nam Cư Sĩ Tại Gia 7,000 người, Thanh Tín Nữ 500 người, Cư Sĩ Tại Gia. Còn có Phổ Hiền, Văn Thù, Di Lặc, 16 vị chánh sĩ đã nói trong kinh. 16 vị Bồ Tát tại gia này đều là Bồ Tát đẳng giác. Cảnh giới các ngài chứng đắc bình đẳng với Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền. Tất cả Bồ Tát, còn có chư thiên, 28 tầng trời, phạm chúng, chỉ cõi trời tứ thiền. Cho đến Thiên Long, Bát Bộ, người cùng chẳng phải người. Bát Bộ, những quỷ thần này là hộ pháp. Đây có thiên thần, có quỷ thần, họ là hộ pháp, đều là chúng trong hội, đều thấy thế giới cực lạc, biểu thị người trong hội, ai cũng đều thấy. Câu này quan trọng. Đoạn kinh văn này của Phật giúp chúng ta xây dựng lòng tin. Bạn nói không có thế giới cực lạc, bạn nói không có Phật A-di-đà. Nhiều người như thế lúc đó đều thấy. Thấy thế giới cực lạc, các thứ trang nghiêm, như Phật Thích Ca giới thiệu trong kinh này, đều thấy hết. Bốn chúng đệ tử cõi này, số người, 2,000 người, đều là thân máu thịt. Ai cũng đều thấy thế giới cực lạc. Đây chính là để chứng tín cho. Tất cả chúng sinh đương thời và vị lai. Ý nghĩa chính ở câu này. Đại chúng đương thời, thời Phật tại thế, người không tham dự hội này. Trong hội này đương nhiên bạn tự mình thấy. người thấy rồi làm chứng cho người chưa thấy. Tôi tham dự đại hội này, tôi thấy. Bạn tham dự đại hội này, bạn thấy. Còn cho đời sau, sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ, đến thời đại chúng ta, dù người nước ngoài nói hơn 2.500 năm, người Trung Quốc ghi chép là hơn 3.000 năm, thời mạt Pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni là 1.000.000 năm. 1.000 năm đầu đã qua, 1.000 năm thứ hai vừa bắt đầu. Phía sau còn 9.000 năm nữa. Nên Phật Pháp ở thế gian này không diệt. Chúng ta nghĩ mạt Pháp 1.000.000 năm, hiện nay mạt Pháp đang ở 100 năm đầu của 1.000 năm thứ hai. Thời gian phía sau rất dài. Chúng ta phải tin. Những lời này của Phật có mục đích là gì? Lời này chúng ta không thể nghi ngờ. Nhất định phải tin. Dưới đây, Niệm Lão nói câu này rất quan trọng. Và điềm lành thù thắng hiếm có này ghi đầy đủ trong năm bản dịch. Trong Đại Tạng Kinh, Kinh Vô Lượng Thọ có 5 bản dịch khác nhau. Tại sao có 5 bản khác nhau? Cổ Đức nói với chúng ta, đó là Phật Thích Ca 5 lần tuyên giảng. Mỗi lần giảng đều kết tập, nên có 5 bản dịch gốc. Thật ra không chỉ có vậy. Điều này cho thấy Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, mỗi bộ kinh chỉ giảng một lần, không giảng lần thứ hai, chỉ riêng kinh Vô Lượng Thọ được giảng nhiều lần. Tại sao? Tâm từ bi thiết tha, hy vọng mọi người trong đời này được vãng sinh, đừng tiếp tục luân hồi lục đạo nữa. Làm được không? Chính là pháp môn này có thể làm được. Pháp môn khác không có cách. Phải đoạn phiền não mới chứng được Bồ Đề. Pháp môn này không cần đoạn phiền não. Chỉ cần tin. Một chút nghi ngờ cũng không có. Chỉ cần nguyện. Hết sức muốn đi. Chịu niệm câu danh hiệu Phật A-di-đà này là được. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngài không biết chữ. Xuất thân nông dân. 20 tuổi xuất gia. Cả đời làm gì? Vẫn làm nông nghiệp. Ở trong chùa, chùa ở trên núi. Trên núi có nhiều đất không chủ, rất nhiều. Một mình Ngài khai khẩn. Chúng tôi nghe một số đồng tu thân cận lão hòa thượng nói với tôi. Lão hòa thượng cả đời khai khẩn trồng trọt hơn 100 mẫu. Trồng lương thực, trồng rau, trồng cây ăn trái. Thu hoạch đều rất tốt. Khi được mùa, ngoài việc dùng trong chùa của mình, người ở không nhiều, 4-5 người. Đương nhiên dùng không hết. Ngài cũng không bán. Ngài đem những thứ này bố thí, cứu tế người nghèo khổ. Ai không có thức ăn, Ngài đều cho. Bạn hỏi cách Ngài tu hành, Ngài vừa làm việc, vừa niệm Phật. Tại sao không ngại, không ngại việc? Trong tâm là A-di-đà Phật. Thân đang lao động. Là tài bố thí. Pháp bố thí tuy không thuyết pháp, Ngài làm ra tấm gương. Chỉ cần bạn từ cuộc sống thường ngày của Ngài lĩnh hội được chân tu thật làm. Bạn giống như Ngài mà làm. Bạn quyết định thành tựu. Ngài có thể tự tại vạn sinh, bạn cũng có thể tự tại vạn sinh. Tấm gương Ngài làm là cho người hiện nay xem. Người hiện nay xem hiểu được rồi, đều bình đẳng được độ như Ngài. Thật không dễ dàng. Tâm của lão hòa thượng. Tấm hình này nên thường đặt nơi mình có thể thấy. Có tiểu Phật đường cúng nơi Phật đường, không có tiểu Phật đường thì cúng nơi thư phòng. Ý nghĩa cúng dường là niệm niệm không quên. Chân thật học theo Ngài. Như vậy là đúng. Niệm lão nói với chúng ta đoạn kinh văn này. Trong 5 bản dịch gốc đều có. Ghi chép văn tự ở đây. Bản Hán dịch nói: A Nan, chư Bồ Tát, A La Hán, vân vân. Và chư thiên đế vương, nhân dân đều thấy Phật vô lượng thanh tịnh và các Bồ Tát. Phật vô lượng thanh tịnh chính là Phật A Di Đà. Và các Bồ Tát A-la-hán, cõi nước bảy báu rồi. Cõi nước bảy báu, đây là y báo. Thế giới cực lạc là hoàn cảnh, đều thấy cả. Trong bản ngụy dịch, do Ngài Khang Tăng Khải dịch, Phật A-di-đà oai đức cao lớn, như núi Tu Di Vương, cao vượt tất cả các núi trên thế giới. Tướng tốt quang minh, không gì chẳng chiếu khắp. Bốn chúng hội này đồng thời đều thấy. Lại còn các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di đều thấy Phật A-di-đà Như Lai. Bản đường dịch. Trong các cõi nước kia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đều thấy Phật A Di Đà Như Lai như núi Tu Di Vương chiếu khắp cõi Phật. Khi đó các cõi Phật đều hiện rõ như trong khoảng một tầm mắt. Bản Đường Dịch Hay nói rất rõ ràng, hình dung thế giới cực lạc như ở trước mắt. Khoảng cách rất gần, không đến một trượng. Một tầm là tám thước. Bản Tống Dịch khi ấy trong hội tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thiên Long, Dược Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người Cùng Chẳng Phải Người, vân vân. Chỗ này nói ra tám bộ quỷ thần, đều là hộ pháp thần trong Phật môn, đều thấy thế giới cực lạc các thứ trang nghiêm. Và thấy Phật A Di Đà Như Lai, hàng thanh văn Bồ Tát cung kính vây quanh. Thấy Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc giảng kinh giáo học. Các hàng thanh văn Bồ Tát cung kính vây quanh. Đến thế giới cực lạc, chúng ta xin vào cõi phàm thánh đồng cư độ. Nhớ kỹ, đó là phàm thánh đồng cư độ của thế giới cực lạc. Thế giới chúng ta, cõi phàm thánh đồng cư độ của Phật Thích Ca Mâu Ni là uế độ, không thanh tịnh. Tịnh độ của thế giới cực lạc thanh tịnh. Vật chất bạn thấy đều là trân bảo. Uế độ mà chúng ta thấy, hiện tượng vật chất là đá, là đất bùn, không thể so sánh được. Dưới đây, ví như núi Tu Di Vương nổi lên từ biển lớn, câu này Phật thường hình dung. Núi Tu Di là ngọn núi cao nhất trong thế giới này, không ở địa cầu. Nó là trung tâm của một tiểu thế giới. Phật nói tiểu thế giới này một đơn vị thế giới. Tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới. Đây là báo độ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chỉ cõi thật báo trang nghiêm độ là tịnh độ, không khác gì thế giới cực lạc. Trừ cõi này ra, cõi này là đạo tràng của Pháp Thân Bồ Tát. Gần giống thế giới cực lạc. Thế giới chúng ta, phải người nào mới thấy được? Phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân. Bạn liền thấy. Thật không dễ dàng. Nói lại thì, người chân thật tu hành thấy không khó. Tại sao? Lão Hòa Thượng Hải Hiền thấy được. Có người hỏi Ngài, Ngài có thấy Phật A-di-đà không? Thấy rồi. Có thấy thế giới cực lạc không? Thấy rồi. Tôi tin Lão Hòa Thượng không nói dối, không lừa gạt người. Ngài không có lý do gì để lừa gạt bạn. Ngài nói thấy lúc nào? Trong mộng thấy, trong định thấy. Có lúc niệm Phật ngồi xếp bằng, nhập định, trong định thấy. Khi ngủ trong mộng thấy. Không chỉ một lần. Chúng ta suy nghĩ, tưởng tượng Lão Hòa Thượng thấy Phật, thấy tịnh độ. Trong đời, quyết định hơn 10 lần. Nhiều lần Lão Hòa Thượng thấy Phật A-di-đà, cầu xin Phật A-di-đà tiếp dẫn Ngài vãng sinh, dẫn Ngài đến thế giới cực lạc. Phật A-di-đà bảo Ngài, Ngài tu rất tốt, hy vọng Ngài ở thế gian này sống thêm vài năm nữa. Để làm gì? Làm tấm gương cho người niệm Phật. Làm tấm gương tốt cho đồng tu tịnh tông cầu xin tịnh độ. Trong thời kỳ này, người như Ngài là đệ tử chân thật của Phật, không phải giả. Tại sao? Phật hiệu không gián đoạn. Không phân ngày đêm. Chỉ khi mệt ngủ quên, chúng ta không biết. Tỉnh dậy Phật hiệu liền tiếp tục. Từ sáng đến tối không tạp niệm, không vọng tưởng. Trong tâm chỉ một câu Phật hiệu. Đây chính là tấm gương tốt mà Ngài làm cho chúng ta. Chúng ta chân thật muốn đến thế giới cực lạc, phải nên hết lòng học theo Ngài. Cuối cùng câu này kết luận. Năm bản dịch cùng nêu ra. Đủ chứng minh chắc chắn từ kinh gốc. Nguyên bản kinh điển quyết không phải dịch thuật có sai lầm. Không phải hiểu lầm. Là thật sự thấy được. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới đây. Thấy chánh báo. Chánh báo là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà ở trên tòa cao. Oai đức cao lớn, tướng hảo, quang minh, hàng thanh văn, Bồ Tát cung kính vây quanh. Trước là thấy thế giới cực lạc, thấy đại hội của Phật A-di-đà. Phật đang giảng kinh, đại chúng Bồ-Tát vây quanh. Chỗ này nói với chúng ta thấy Phật A-di-đà. Phía sau chúng ta có bức hình thế giới cực lạc. Không tô màu. Bức hình này cũng do tôi yêu cầu ông Giang Dật Tử vẽ. Ông vẽ một bức địa ngục biến tướng đồ, tôi tìm ông. Sau khi hoàn thành địa ngục biến tướng đồ, tôi nói ông phải vẽ một bức đối chiếu, một bên là cực khổ, một bên là cực vui, vẽ thế giới cực lạc. Vẽ xong nói với tôi, không thể tô màu. Tại sao? Bức vẽ quá đẹp, không thể tưởng tượng được. Đây chính là đại hội. Phật A-di-đà ở trên tòa cao kia, ngoài đức cao lớn, tướng tốt quang minh, hàng thanh văn Bồ-Tát cung kính vây quanh. Niệm lão đơn giản nói với chúng ta, đại chúng trong hội lúc đó, liền thấy y báo thế giới cực lạc, các thứ trang nghiêm. Câu này bao gồm hết thảy. Lại thấy chánh báo Phật A-di-đà, ngoài đức cao lớn, tướng hảo quang minh, thánh chúng vây quanh. Quyết định không phải giả. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã ra đi. Nếu Ngài còn tại thế, chúng ta đem kinh này đọc cho Ngài nghe. Hỏi Ngài có phải vậy không? Ngài nhất định gật đầu, làm chứng cho chúng ta. Thế giới cực lạc thật sự không phải giả. Người chân thật tin tưởng không đơn giản. Trước đây chúng ta đã đọc qua Phật trong kinh nói, người chân thật tin không nghi ngờ, chân thật phát nguyện tha thiết muốn vãng sinh. Người như vậy đều là đời trước đã trồng căn lành nơi vô lượng chư Phật. Nay được thân người gặp pháp môn này, lập tức được chư Phật Như Lai gia trì, bạn mới tin. Chúng ta liền hiểu. Hiện nay chúng ta nửa tin, nửa ngờ. Đời trước chúng ta cúng dường Phật không nhiều. Phật lực chưa gia trì được. Tiếp tục nỗ lực. Chân thật phát tâm dũng mãnh, buông xả muôn duyên. Một lòng chuyên niệm Phật A-di-đà, khiến chư Phật gia trì, có thể gia trì bạn. Bạn liền có phước, bạn trong đời này quyết định được vãng sinh. Thời gian đã hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a.gmail.com.